Trước khi chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu ngày hôm nay, Khánh Thi với lại luật sư Nguyễn Kim Phượng đổi món cho quý thính giả chút xíu. Đó là Khánh Thi nói thôi bây giờ hai chị em mình cho quý thính giả nghe bài nhạc đi, xong rồi cho nó nhẹ nhàng, xong rồi mình mới bước vào chương trình ha luật sư ha. Các luật sư nói được, trời ơi cái vụ gì chứ mà dụ cho quý thính giả thoải mái. Bằng là lái xe có đôi khi kẹt xe cũng bực mình, cái mình nghe bài nhạc hay là mình đang có chuyện gì lo lắng á, cái mình nghe bài nhạc cái mình cũng quên đi. Bây giờ thì Khánh Thi với luật sư Kim Phượng tặng quý thính giả bài nhạc Con Đường Tình Ta Đi. Tại vì buổi sáng mình lái xe mà, cho nên mình nói về con đường tình ta đi với tiếng hát của Di Quang. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Sau nhạc phẩm này thì luật sư Kim Phượng với Khánh Thi sẽ trở lại chương trình luật pháp di trú nha.
Con đường này xin tình xa xăm có buồn ra mang ngóng con đường thành thơ nằm nghe chuyện tình quanh năm
đấy, con đường tình ta đi với tiếng hát của Thái Hiền và Duy Quang, của cô nhạc sĩ Phạm Duy. Không biết là con đường của quý thính giả đi có giống như là con đường tình ta đi của tiếng hát của nhạc sĩ Duy Quang với lại Thái Hiền hay không? Rồi con đường hôm nay luật sư đi đến văn phòng Empire Law Office có giống con đường tình ta đi là không? Anh thì cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư có nhà ý là tặng một bài hát cho quý thính giả để quý thính giả có tinh thần thoải mái lái xe đến sở làm. Cảm ơn luật sư thật là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717 408-947-7717. Nhớ gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Bây giờ thì trở lại câu hỏi con đường hồi sáng này, luật sư lái xe đến văn phòng Empire Law Office thì như thế nào?
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Nghe cái bản nhạc này, trời ơi sao mà lòng mình nó tràn đầy niềm vui ấy. Nhớ lại cái thời niên thiếu mà ở Sài Gòn ấy nhỉ. Cái bản nhạc này, một cái thời đó có nhạc sĩ Phạm Duy và cố thanh ca. Tự nhiên tôi nghĩ đến cái người ca sĩ này, tôi thấy anh Duy Quang thật là một người có tài nhé. Anh hát những cái bản nhạc này hồi đó làm cho biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ phải mê hoặc, là những cái bản nhạc như là bản này và những cái bản nhạc như là bản gì mà Khánh Thi hay mở mà lúc mà Khánh Thi đọc những cái bài sổ số ấy kìa, những cái sổ số đấy,
Thà Như Giọt Mưa.
Thành như nhật mưa, yeah. Rồi em hiểu như master, trời ơi.
Rồi bao giờ biết tương tư nữa. Rồi kiếp đam mê. Nhiều lắm.
Nhạc của đó nó hay đến thế nhỉ. Tôi thật là mê những bản nhạc đó. Vâng, cảm ơn Khánh Thi cho tất cả mọi người nghe được những lời hát và những cái nhạc làm cho chúng ta nhớ lại cái thời niên thiếu. Con đường tình ta đi, đối với những người thân chủ của tôi thì thực ra khi làm những cái hồ sơ mà nhất là liên quan đến di trú, nó cũng như con đường tình vậy đấy. Tại vì là nếu chúng ta không có cái duyên với nhau, có lẽ chúng ta không làm việc với nhau được đâu. Và cái con đường đó chúng ta đi nhiều khi nó có thể là một cái con đường ngắn, nhưng hầu hết những cái hồ sơ liên quan đến di trú đó là những con đường rất là dài. Nó có thể từ 3 năm cho tới 6 năm, thậm chí cả chục năm. Và luật sư di trú của chúng tôi cũng đã làm những cái hồ sơ mà nó kéo dài hơn 20 năm. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng là khi cái người thân chủ đó họ nhận được cái thẻ xanh trong tay, họ mừng đến cái cỡ nào. Với một cái quá trình hơn 20 năm trời để đạt được cái mục đích mà họ đã tìm tới văn phòng di trú của chúng tôi để mong mỏi đạt được cái kết quả đó, thì đó là một con đường tình mà có lẽ tôi thấy nó đẹp nhất vì cái người thân chủ đó bây giờ có cơ hội làm được tất cả những gì anh hoặc chị ta có thể muốn, như là bảo vệ cho gia đình người thân, bảo lãnh cho gia đình và người thân, trở thành công dân Hoa Kỳ, rồi được quyền đi làm chính thức, không có phải làm chui, không có sợ hãi nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến di trú, chúng ta có rất là nhiều khía cạnh trong cái vấn đề di trú. Nội cái visa mà không định cư thôi đó là chúng ta có thể đi cả bao nhiêu chữ cái của cái bộ chữ cái ABCDEF ha. Chúng ta có F visa, chúng ta có K visa, chúng ta có U visa, chúng ta có T visa, chúng ta có B1, B2 visa. Tất cả những cái visa này, tôi chưa nói đến O visa, P visa, những cái visa này là những cái visa gọi là non-immigrant. Tức là mình không có vào Hoa Kỳ này để định cư, mình chỉ đi vào với một cái thời gian ấn định. H1B visa, những người qua đây đi làm. Và những cái visa này nó cho cái người được vào đây một cái thời gian, và cái người được vào đây phải tôn trọng cái lời hứa hẹn không khai man trên giấy tờ là tôi đi vào Hoa Kỳ này chỉ để thăm viếng, rồi tôi sẽ trở về. Vì lý do đó mà khi Tổng lãnh sự ở tất cả mọi quốc gia trên toàn thế giới mà họ chấp nhận cho một người được cái visa vào Mỹ không phải là một cái chuyện dễ. Chúng ta phải trình bày cái hồ sơ nó như thế nào để cho Tổng lãnh sự thấy rằng là cái việc mà chúng ta đi ra khỏi quốc gia của mình để đến Hoa Kỳ với cái mục đích nhất ấn định nào đó, chúng ta có cái sự ràng buộc để trở lại nơi chúng ta xuất xứ. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề visa đi du lịch, nhiều người cứ hỏi và muốn rằng là chúng tôi làm, nhưng mà cái việc này nó rất là không phải khó, nhưng nó cũng không có đơn giản. Vì chỉ có Tổng lãnh sự ở nơi quý vị ở mới có quyền bằng lòng cho quý vị được cái visa đó thôi. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề non-immigrant visa, không định cư visa, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái việc mà chúng ta chứng minh cho Tổng lãnh sự thấy là chúng ta sẽ không rời khỏi nước quốc gia của mình để rồi không trở lại. Còn những người vào Hoa Kỳ này để định cư thì là sao? Chúng ta gọi những người đó là có cái immigrant visa, những người được bảo lãnh bởi bố mẹ, những người được bảo lãnh bởi người phối ngẫu, những người được bảo lãnh bởi ông bà, nhưng mà không có cái loại visa mà ông bà bảo lãnh cho cháu đâu nhé. Chỉ có cái loại visa định cư là ông bà bảo lãnh cho bố mẹ của mình, rồi mình là người phụ thuộc, mình được đi theo. Đó là lý do tại sao mà có nhiều những người cháu đến cái tuổi mà được có số visa đi thì lại không còn ở cái tuổi dưới 21 nữa. Thì chúng ta lại phải nhờ đến cái điều luật bảo vệ trẻ em quá tuổi để xem rằng là những người cháu này của mình có thể đi ra khỏi nước Việt Nam với bố mẹ hay không. Cái mà khó khăn nhất đó là cái bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh người phối ngẫu. Những người vào Hoa Kỳ này là một người hôn phu hôn thê, là một người fiancé chưa có cái hôn thú, hoặc là những người vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là vợ hoặc chồng của một người công dân Hoa Kỳ, thì họ phải nộp đơn để xin bãi những cái điều kiện với cái thẻ xanh họ đang có. Chúng ta gọi đó là bãi bỏ điều kiện dựa trên cái dạng hôn nhân. Cái đơn đó là cái đơn I-751 hoặc là I-751. Khi chúng ta là những người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta có được cái thẻ xanh có điều kiện là 2 năm. 90 ngày trước khi cái thẻ xanh đó nó hết hạn, chúng ta phải nộp đơn để xin bãi bỏ điều kiện. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ thường gửi ra những cái lá thư để mà nhắc nhở những người đứng cái vị trí này để quý vị phải bắt đầu nộp đơn. Và khi chúng ta nộp đơn thì chúng ta chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta xin bãi bỏ điều kiện đó dựa trên cái hôn nhân này đó là sự thật. Và khi chúng ta làm việc này thì cái người phối ngẫu của mình cùng đứng chung trong cái đơn đó sẽ ký vào cái đơn đó với mình. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà trong thời gian cái đơn đang được cứu xét mà chúng ta đi đến cái chỗ phải chia tay, tức là phải ly dị? Nếu Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mời chúng ta đi phỏng vấn thì chúng ta phải làm như thế nào? Làm sao chúng ta đi phỏng vấn được khi mà cái người phối ngẫu của mình bây giờ không có còn hợp tác và sống với mình và làm việc với mình để mà đạt được cái thẻ xanh 10 năm? Tùy vào từng cái hồ sơ, tùy vào từng trường hợp một. Nếu chúng ta có được cái thẻ xanh 10 năm mà không có cái điều kiện đi phỏng vấn thì ok, không sao hết. Nhưng nếu chúng ta phải được gọi đi phỏng vấn thì chúng ta đâu có lựa chọn, chúng ta phải hủy bỏ cái hồ sơ đó và chúng ta có thể nộp cái hồ sơ tự mình và xin bãi bỏ cái việc hai vợ chồng cùng đứng chung trong một cái đơn. Làm sao chúng ta có thể làm được việc này? Chúng ta phải đi đến cái lĩnh vực ly dị trước. Ly dị xong rồi chúng ta mới đi đến cái mực làm cái đơn I-751. Tự mình làm, tự mình xin. Làm sao chúng ta có thể làm được việc đó? Được chứ sao không được? Chúng ta nếu là một người xin cái waiver đó, tức là xin cái bãi bỏ cái người phối ngẫu cùng đứng chung trong mình đó với mình á, mình có thể làm bất cứ lúc nào, mặc dù cái thẻ xanh có điều kiện của mình nó đã hết hạn cả 10 năm luôn, miễn rằng là mình chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy cái hôn nhân của mình là một cái hôn nhân thật sự. Nhưng vì cái lý do mà mình không làm thêm gì được nữa, mình phải đi đến cái chỗ ly dị, mình đã không làm cái thẻ xanh này bao nhiêu năm, nó không phải là dễ đâu thưa quý vị. Đó là lý do tại sao tôi nói đến cái con đường tình chúng ta đi. Tại vì khi chúng ta đi đến cái mực này, chúng ta phải chứng minh khá khó khăn để có thể đạt được cái việc mà chúng ta muốn được thành công. Đã có biết bao nhiêu người qua Hoa Kỳ này bị đe dọa bởi người phối ngẫu, phải ở với tôi cho đến khi có thẻ xanh 10 năm, không thì không thể nào đạt được. Cái vấn đề ở đây là quý vị có chứng minh được cái cuộc hôn nhân này là cuộc cái hôn nhân thật sự hay không? Nó không phải là một cái việc dễ làm, ai cũng có thể nói được hết, nhưng làm nó không dễ. Rồi có những người qua Hoa Kỳ này đi theo dạng bố hoặc mẹ là người được vào định cư ở Hoa Kỳ. Rồi cái hồ sơ mà cái người này đang chuyển lấy cái thẻ xanh 10 năm có đứng chung với cái hồ sơ của bố hoặc mẹ hay không? Rồi có những người bị hành hạ, bị bạo hành trong gia đình, phải làm thế nào để mà đạt được cái tình trạng di trú hợp pháp ở Hoa Kỳ này? Rồi còn có những người vào Hoa Kỳ thật sự bố mẹ thương yêu nhau, nhưng mà cái người mẹ hoặc là cái người bố là người cha kế hoặc mẹ kế, nhưng mà rồi đi đến cái mực ly dị thì phải như thế nào? Một trong những cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy nó xảy ra không phải nhiều, nhưng khi nó xảy ra nó rất là phức tạp cho cái người thường trú dân ở đây. Khi quý vị làm cái đơn bảo lãnh cho người khối ngẫu, nếu từ cái ngày mà cái hồ sơ này bắt đầu làm cho đến lúc Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự và cơ quan chứng khoán quốc gia duyệt cái hồ sơ của quý vị rồi, và nếu thời gian đi qua là trên 2 năm, thì cái người định cư ở Hoa Kỳ này phải có cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng rồi Di trú và Công dân Hoa Kỳ nhiều khi họ cũng làm sai. Đây là cái sai mà nó tai hại cho rất là nhiều người. Nếu người nào rơi vào cái tình trạng này, là thay vì cái thẻ xanh có điều kiện 2 năm, họ lại đưa cho mình cái thẻ xanh không điều kiện 10 năm. Và mình thì không có để ý và không biết đến cái việc này. Đến lúc mình nhận được cái lá thư của di chú nói, ồ, ông hoặc bà, cô, chú, anh em gì đó, vợ chồng gì đó, hãy làm cái thẻ xanh 10 năm, thì mình mới nói, ủa, tôi có thẻ xanh 10 năm rồi, tại sao tôi lại cần làm cái thẻ xanh 10 năm nữa? Thôi tôi làm ngơ, tôi không làm gì hết. Nhưng thực ra di chú họ đã làm sai. Nhưng cái việc sai của họ không phải là vì thế mà mình lại có được cái thẻ xanh 10 năm mà không cần chứng minh đó là cái cuộc hôn nhân thật sự. Mình vẫn phải làm cái việc đó, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự khó khăn nó xảy ra không? Đây là lý do tại sao mà quý vị khi đi đến cái việc làm cái thẻ xanh, chuyển diện, thì chúng ta phải xem lại cẩn thận, làm những giấy tờ đòi hỏi bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho nó đúng. Những người mà cái cuộc hôn nhân đã đi đến chỗ ly dị thì mình phải làm giấy tờ để lấy cái thẻ xanh 10 năm ngay tức khắc. Đừng có chờ. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta nói rằng là luật nói rằng là chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào sau khi cái thẻ xanh nó hết hạn. Nếu chúng ta làm cái loại đơn 751 xin waiver, tức là chỉ có mình nộp vào thôi, thì có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng không hẳn như vậy là mình cứ ngồi ý ở đó, mình chờ đến 10 năm sau, 20 năm sau mình mới làm. Đó không phải là cái phương cách làm việc. Một khi mình đã ly dị rồi thì mình nên nộp cái đơn để xin có được cái thẻ xanh 10 năm. Và nhất là trong những cái trường hợp mà những người đi đến cái chỗ bị hủy hôn, tức là ở annulment đó, quý vị phải nhất định xem cẩn thận cái do tại sao cái người kia lại làm cái việc hủy hôn. Hủy hôn tức là mình nói rằng là cái cuộc hôn nhân này nó chưa bao giờ thành sự thực. Thì nếu nó chưa bao giờ thành sự thực thì làm sao chúng ta vượt qua cái con đường mà gọi là xin bãi cái việc không có người phối ngẫu đứng chung với mình để làm cái thẻ xanh 10 năm. Mình thấy những cái sự khó khăn đó xảy ra như thế. Bởi vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho quý vị hiểu rằng là trong cái trường hợp này mình phải làm như thế nào, trong cái trường hợp kia mình phải làm như thế nào. Mỗi một cái hồ sơ về di trú nó là một cái bức hình khác nhau, không có một cái hồ sơ nào giống cái hồ sơ nào hết á. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, những vấn đề về luật gia đình, luật tố tụng, những vấn đề về luật tài sản, về thương tích, tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thông minh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại với Thanh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Nhớ gọi để tên nếu mà luật sư chưa có trả lời kịp, để tên với số điện thoại. Quý thính giả chỉ cần nói thật là chậm với số điện thoại đó, với lại nói lặp lại 2-3 lần ấy. Có đôi khi, nhiều khi nó mất sóng đấy, luật sư không có nghe, rồi luật sư lại không có gọi trở lại cho quý thính giả được nhá. Và nếu Khánh Thi nói chuyện, thí dụ nếu trường hợp một ngày mà quý thính giả không thấy luật sư gọi lại thì chắc có lẽ là nhiều khi cái lời nhắn của quý thính giả để nó không có rõ đó, thì quý thính giả chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi trở lại cho luật sư nhá. Nhớ khi gọi để tên với điện thoại là được rồi, không cần nói gì hết, và nhớ để số điện thoại thật là chậm nhá. Mà như Khánh Thi thì Khánh Thi kỹ lưỡng để 3 lần và thật là chậm. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình nữa sang một ngày mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an.